Tranh bá thiên hạ, chương 1454. Liên hệ ở đâu? Gocchuyenaudio.com. Có những người, một khi đã coi người khác là bạn, thì hắn sẽ coi chuyện của bạn thành chuyện của mình, thậm chí còn quan tâm hơn cả chính bản thân người bạn đó. Có lẽ chuyện của hắn lười để ý, nhưng chuyện của bạn hắn lại tận tâm tận lực đi làm. Hạng Thanh Niêu chính là người như vậy, mà ngay cả hắn cũng không thể phủ định rằng mình khá lười biếng. Năm đó sư phụ Vạn Tinh Thần từng nói rằng hắn là tương lai của đạo tông. Với tư chất của hắn, nếu chịu khó giống như Phương Giải thì nói không chừng đã đi lên một tầng khác từ lâu rồi. Đáng tiếc hắn không hề có hứng thú với giấc mộng tốt đẹp kia, cho nên hắn chưa bao giờ thay đổi. Theo hắn, thế giới này không có nhiều chuyện hoặc nhiều người khiến hắn phải thay đổi tính cách và thói quen. Hắn vốn là một người không muốn dính líu tới phiền toái, đây là sự thờ ơ. Nhưng thờ ơ chỉ là bên ngoài, hắn có một trái tim đầy lửa nóng. Nếu ngươi không muốn nhớ lại những ký ức đó, thì chúng ta sẽ nói chuyện khác. Hạng Thanh Nghiêu nhìn lông mày nhíu chặt của Phương Giải, đột nhiên cảm thấy đề tài này quá nặng nề. Không, Phương Giải chậm rãi lắc đầu. Vấn đề mà ngươi vừa nói ta thực sự chưa từng nghĩ qua. Trước đó ít hoặc nhiều ta từng nghĩ qua, ngươi vừa nói tới hai tuyến, một là ta, một là Cửu Tiên Sinh. Nếu ép hai tuyến này vào nhau, thì vẫn chưa có giao điểm nào, chỉ là hai tuyến tương đối gần nhau mà thôi. Hạng Thanh Nghiêu nói một câu đầy triết lý, có giao điểm, liền có nhân quả. Phương Giải hơi sửng sốt không phải vì Hạng Thanh Nghiêu nói ra được một câu đầy triết lý như vậy, mà là vì hắn không thể phản bác được câu này. Nếu nhân sinh của mỗi người là một tuyến độc lập, sinh ra là khởi điểm, chết đi là trung điểm, vậy thì vĩnh viễn sẽ không có giao điểm với người khác. Nhưng một khi giao điểm xuất hiện, vậy thì tất nhiên có lý do của nó. Lúc Phương Giải còn ở Phan Cố, Cửu Tiên Sinh cũng ở đó. Lúc đó, đường số mạng của hai người không có giao điểm. Nhưng hơn một năm trước sinh mạng của hai người có giao điểm, chẳng lẽ tòa thành Phan Cố kia không phải là tiền căn sao? Như vậy thời gian sống ở Phan Cố tiền căn là gì? Phương Giải chợt phát hiện, đây thực sự là một cái hố lớn. Hiện tại tất cả nghi vấn đều chỉ tới một mệnh đề là ý nghĩa tồn tại của Phương Giải. Giờ chúng ta giả thiết Phan Cố là một nơi cực kỳ quan trọng, người đằng sau an bài tất cả biết rằng ngươi sẽ dừng lại ở Phan Cố một thời gian. Nhưng vì sao y biết ngươi sẽ dừng ở đó một thời gian? Không đợi Phương Giải trả lời, Hạng Thanh Nghiêu liền tự cho ra đáp án. Bởi vì hắn tạo cho ngươi cảm giác thành Phan Cố rất an toàn. Vì sự an toàn này, ngươi liền ở lại Phan Cố những 3 năm. Trong 3 năm này, kẻ an bài tất cả này cho ngươi không có tạo ra thử thách gì, đây mới là chỗ kỳ quái nhất. Phương Giải gật đầu, nếu như cưỡng ép hai tuyến này giao nhô vậy thì có thể nói Cửu Tiên Sinh phát hiện ra cái giếng ở sau vườn nhà lão bản nương, nguyên bản là chuẩn bị để ta phát hiện ra sao. Mà hoàn cảnh an toàn kia cũng là chuẩn bị cho ta phát hiện ra chỗ đó. Chưa hẳn, Hạng Thanh Nghiêu lắc đầu, nếu cái người sắp đặt toàn bộ chuyện này là muốn bảo vệ ngươi thì chưa hẳn có liên quan tới thứ dưới giếng. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng ngươi vừa nói. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một việc ảnh hưởng tới thiên hạ này, rốt cuộc là những ai? Y nhìn Phương, gocchuyenaudio.com, Giải thấy Phương Giải không hiểu, lập tức giải thích. Cửu Tiên Sinh có ý đồ thao túng cả thế giới này đúng không? Người cũng đang ảnh hưởng cả thế giới này đúng không? Thắng đồ thiếu chút nữa cũng ảnh hưởng tới thế giới này, đúng không? Nghĩ xa hơn chút, cái tay lai mạn của đế quốc Agoda kia cũng đang ảnh hưởng tới thế giới này, đúng không? Phương Giải gật đầu, ngươi suy nghĩ xem, những người này có điểm nào giống nhau? Hạng Thanh Nghiêu hỏi, Phương Giải ngẩn ra, điểm giống nhau, Hạng Thanh Nghiêu nói, đầu tiên xem quá trình phát triển của các ngươi, ngươi nổi lên trong 10 mấy năm qua trải qua rất nhiều chuyện. Mà thắng đồ chẳng lẽ không như vậy, thời gian nổi lên của ngươi cùng giai đoạn với thắng đồ. Thời gian mà các ngươi sử dụng cơ hồ không khác nhau là mấy. Còn Cửu Tiên Sinh, thời gian y tiếp quản và phát triển Nguyệt Ảnh Đường, cũng là khoảng 10 tới 20 năm, đúng không? Còn tay lai mạn kia cũng là xưng hùng xưng bá trong vòng 10 tới 20 năm, đúng không? Hạng Thanh Nghiêu liên tục hỏi, khiến Phương Giải đáp không xuể. Đúng vậy, không hề sai, trong khoảng thời gian 10 tới 20 năm này, Phương Giải chỉ chú ý tới bản thân. Hắn đương nhiên sẽ không chú ý tới những người khác, cũng không có lý do gì chú ý tới những người khác. Đâu chỉ là hắn, những người mà Hạng Thanh Nghiêu liệt kê, bọn họ chỉ chú ý tới cuộc đời của mình, chứ chú ý tới người khác làm gì. Nhưng đằng sau những người này, liệu có một ai khác đang chú ý không? Cẩn thận suy nghĩ thật khiến người ta sợ hãi. Cho nên mới nói thành Phan Cố là điểm mấu chốt. Hạng Thanh Nghiêu tổng kết, bất kể là vận mệnh hay là thực sự có người đằng sau an bài tất cả thì tóm lại khoảng thời gian mà ngươi ở Phan Cố là không đạt yêu cầu. Nói cách khác, ngươi còn thiếu một đoạn kinh nghiệm. Hiện tại ta hoài nghi đoạn kinh nghiệm đó là trùng hợp bị Cửu tiên sinh lấy đi. Y mang đi một bộ phận kinh nghiệm của ngươi rồi thay đổi cuộc đời của y. Sau đó thì sao? Phương Giải không thể không hỏi. Hắn luôn dựa theo lối suy nghĩ bình thường để suy xét vấn đề. Mà Hạng Thanh Nhu lại dùng phương thức không giống bình thường để suy xét. Cũng chỉ có người có lối suy nghĩ thiên mã hành không như Hạng Thanh Nhu mới có thể sâu chuỗi nhiều chuyện vốn chẳng liên quan gì tới nhau như vậy. Sau đó, Hạng Thanh Nhu nhún vai. Bố ai biết, nếu Tang Loạn không chết ta hoài nghi tất cả việc này là do hắn và sư phụ của ta làm ra. Còn mục đích là gì thì ta không biết. Có lẽ là muốn thay đổi thế giới này, cho nên mới bày ra ván cờ lớn như vậy. Nhưng vừa rồi bậy bạ nói tới Lai Mạn, sư phụ của ta chưa từng rời khỏi Trung Nguyên, Tang Loạn hẳn là cũng chưa từng, cho nên chuyện của Lai Mạn chẳng liên quan gì tới bọn họ cũng chẳng liên quan gì tới ngươi. Vừa rồi là ngươi bậy bạ nói ra, Phương Giải kinh ngạc hỏi, Hạng Thanh Nhiêu cười xin lỗi, đương nhiên là đoán mò rồi, nhưng ngươi không thấy mấy lời đoán mò của ta rất có lý sao? Phương Giải thở dài, nếu cái người tạo ra ván cờ này biết được ngươi đoán mò đoán ra được chân tướng, thì khéo hộc máu mà chết, tuy nhiên quả thực ngươi đoán mò rất có lý. Kỳ thực cũng có chỗ không hợp lý, Hạng Thanh Nhiêu cười nói, vừa rồi là ta ra vẻ huyền bí mà thôi, ngươi nghĩ mà xem thế hệ này xuất hiện vài người nổi bật mà những người nổi bật này tất nhiên đều có kinh nghiệm trưởng thành trong khoảng 10 tới 20 năm, việc này con mẹ nó căn bản không tính là có. gocchuyenaudio.com Liên hệ gì, chỉ có thể nói là chuyện xảy ra tự nhiên. Nói theo cách khác Mông Ca và Dương Dịch chẳng lẽ không giống vậy sao? Phương Giải lườm y một cái. Có thể đáng tin chút được không? Giờ đầu óc ta rất loạn, chỉ có thể trông cậy vào phân tích của ngươi để cho nó trôi chảy. Nếu ngươi còn không đáng tin như vậy, thì lúc trở về ta liền lấy lý do ngươi không đáng tin để quấy nhiễu mối nhân duyên của ngươi với Yên Chức cô nương, rồi gả cho một vị tuấn kiệt khác. Con mẹ ngươi, Hạng Thanh Nhiêu mắng, ngươi chớ con mẹ nó uy hiếp ta. Nhân phẩm của ta vốn đã được mọi người công nhận, ngươi uy hiếp được ta chắc. Phương Giải phì cười, cảm giác đè nén cũng được giảm bớt. Cách chương.